Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ mời quý vị chúng ta cùng đến một câu chuyện của tác giả là Đoàn Xuân Thu. Câu chuyện được mang tên Tình Mộng. Mời quý vị cùng đến với Tình Mộng sau đây xem câu chuyện như thế nào nhé thưa quý vị. Người tin dị đoan, tin vào những cái điều quyển quạt, cho nên cho rằng con số 13 là cái số xui. Nhưng mà đối với tôi hả, số 13 là cái con số hết nha. Ủa, tại sao vậy? Thưa, trong cái nền học vấn của bất cứ nước nào, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, cái bậc tiểu học á, bao giờ cũng có 5 năm, cái bậc trung học á, 7 năm, tổng cộng là 12 năm dài. Người ta con nhà giàu và học giỏi, còn tôi và em lại là con nhà nghèo mà học dở mới chết đó chứ. Hai đứa đều rớt cái kỳ thi tuyển vào cái đệ thấp rồi phải học thêm cái lớp tiếp liên miên, cho nên thay vì 12 năm thì đối ta chung lớp, đối ta chung trường tới 13 năm lẻ. Chính vì cái lẽ đó mà tôi cho rằng cái số 13 nó hên nha, là số hên. Bởi còn gần em phút giây nào là khoái cái phút giây đó, hà huống gì tới cả một năm đấy phải không? Đó, nếu mà cứ rớt đi rớt lại á, bạn học có ngạo tôi á là bụi kiện hả, tôi cũng không có tuổi phận hờn duyên, bởi vì á Kiều Nguyệt Nga cũng cùng trượt vỏ chuối á. Đừng có mà kẻ đậu người rớt mà hai đứa phải đôi ngã đôi ta thì xót xa lắm ha. Dẫu vậy á, nhưng mà cái chuyện tình tôi á lại là một cái chuyện tình buồn, bởi vì yêu người mà không dám nói ra. Không phải tôi câm nha, mà vì tôi hơi bị nhát gái cho nên giờ mới đành ôm hận thuyên thu á hả. Chuyện vậy nè đó, năm học lớp nhất, cái thằng Mùi á, thằng Mùi con của chú Ba Tửng bán thịt heo ngoài chợ á, thách đó, nếu em mà leo lên cây phượng ở trong sân trường được như nó đó, nó sẽ chịu thua em đồng, nó chịu thua em một đồng, bởi vì muốn có một đồng ăn nước đá nhận xịt siro lúc đó, cho nên em cũng ráng em leo. Dù em đang mặc cái quần rách thủng một cái lỗ to tướng hả, tổng cái giả tâm của cái thằng Mùi này, cho nên á can gián em rằng hay mà em coi chừng cái thằng Mùi nó gian trá như là Tào Tháo này nè ha, đó nó bày quỷ kế để mà nó coi cái quần lót của em đó nha. Em trề môi em nói, bụng tôi ngu hay sao vậy, tôi đeo lên cây nó ở dưới nó nhìn lên nó muốn coi cái quần lót của tôi hả, đừng có hòng nha, ngày mai đi học á nó thách nữa tôi vẫn nhận và không có thèm mặc quần lót cho nó hết coi luôn hả. Rồi hai đứa lớn lên cùng năm tháng, vẫn cùng trường cùng lớp đó, năm học lớp để tam á, giờ anh văn tôi ngồi cạnh em đó, người bạn học thân nhất của đời của tôi đó mà. Tôi say mê nhìn cái mái tóc dài ống mượt, bởi vì em á chuyên gọi đầu bằng cái trái lúc đó người ta ưa gọi đó, cái trái bồ kết đó. Tôi ước rằng cái mái tóc ấy là của tôi nha. Nhưng mà chắc em không có nghĩ như tôi. Tôi nghĩ đâu, không mất như là không mất như là tôi đã mới đâu. Người ta chỉ có 5 cái giác quan thôi, nhưng mà cái giác quan thứ 6 cho tôi biết cái điều đó ra. Em đếm tìm tôi đó, tôi mượn cái tập chép bài học hôm qua đó, cái ngày em nghỉ á. Bởi vì giữa giờ chơi á, em trốn em ra trước cổng trường ăn quà răng, làm một cái tô bún riêu với lại rau muống chẻ, bị đau bụng phải bỏ dở buổi học mà về nhà sức dầu cù là đó hả. Tôi á đưa cho em cuốn tập, em cảm ơn tôi nha, rồi hung nhẹ lên cái gò má của tôi đó. Tôi muốn em hung chỗ khác vậy, nhưng mà trên môi chẳng hạn đi, phải không? Tôi không muốn chỉ là bạn học, tôi muốn từ bạn học xa hơn chút là bạn tình, rồi xa tới chút nữa múc chỉ là tới bạn đời mới được. Tôi yêu em nhưng mà ngượng ngùng quá à, làm sao mà mở miệng cho được đây hỡ trời ơi. Thế là tôi đành câm như hớt, mà không có hiểu tại sao tôi như vậy chớ nghe. Tôi yêu em nhưng mà ngượng ngùng quá trời quá đất à nha, làm sao mà mở miệng cho được đây hả trời. Thế là tôi đành câm như hến đó, mà không hiểu tại sao vậy đó. Rồi năm học lớp đệ nhị, chiếc điện thoại lên đó, phía bên kia đầu dây đó là em. Em thầm thì ở trong nức nở không nguôi về cái mối tình đầu của em với thằng Mùi, con của chú Bác Tửng bán thịt heo ngoài chợ, vừa tan dở. Em kêu đến nhà bởi vì em cảm thấy em cô đơn quá à. Vậy là tôi giác càng tôm tới. Tôi ngồi kế bên em trên cái bộ dáng ngựa để xem TV đó. Em dán mắt vô cái màn hình, tôi dán mắt vô em và thầm ước em sẽ là của tôi mãi mãi đó. Sau 2 tiếng đồng hồ, em nhai rau ráo sạch một chục cái tắc cái trái cóc luôn nha, trời ơi, chấm với lại cái mắm ruốc đó. Em nói rằng là em đang buồn ngủ cho nên tôi đành từ giã em mà để ra về. Em nhìn tôi nói cảm ơn bởi vì tôi đã đến lúc mà em rất là cố gắng. Hung nhẹ lên gò má của tôi một cái. Tôi muốn nói với em á, muốn cho em biết rằng là tôi không có muốn đôi ta chỉ là bạn thân nhất với nhau thôi nha. Tôi yêu em nhưng mà tôi cũng quá ngượng ngùng để bày tỏ cái tấm lòng của mình. Dạ, tôi cũng không biết tại sao nữa à nha. Rồi năm học đệ nhất, em lại đến nhà tôi, em nói rằng thằng kép của em bị bệnh băng cua lưỡi trắng, rất là hay lây lắm. Rồi từ học đệ ngũ tôi cũng đã từng hứa với em rằng thì là nếu mà em không có kép á, cô đơn á, thì mình sẽ đi chơi tối với nhau nha. Đó, đêm gần tàn, tôi đưa em về trước thềm cửa. Tôi chăm chăm tôi nhìn em mỉm cười như một đóa phù dung. Nhìn tôi, đôi mắt trong veo như hai hòn bi thủy tinh mà tôi đã từng bắn cu ly hồi nhỏ xíu đó. Em nói em cảm những cái giây phút, tôi gọi là những cái giây phút tuyệt vời. Rồi em lại hôn nhẹ lên tôi cái gò má. Tôi muốn nói với em cho biết rằng là tôi không có muốn đôi ta chỉ là bạn thân nhất đó. Tôi yêu thương nhưng mà tôi cũng quá ngượng ngùng để mà bày tỏ tấm lòng của mình. Và tôi cũng again không biết tại sao nữa à nha. Vậy đó. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, và cuối năm học, Tú tại hai, còn em rớt vì em tối ngày em mãi lo đường yêu đương nhăn nhít đó mà. Rồi ngày bãi trường, cái ngày bãi trường tôi gặp em lang thang ở dưới chợ, ăn hủ tiếu, có bỏ rất là nhiều ớt lát để mà thấm đẫm cái nỗi niềm thi không có ăn ớt thế mà cay lắm. Tôi cũng ghé vô một tô là dành trả tình. Em giả không có chuyện nhưng mà lúc tức em lại quên cái bóp ở nhà rồi. Cho nên tôi cũng rất là sẵn lòng mà móc xỉa đó. Em thì thầm tôi là cái người bạn thân nhất của đời em, rồi hôn nhẹ tôi trên cái gò má. Rồi trước khi mà dán cái vạt áo dài bước lên xe xích lô để mà về nhà đó là nha. Rất vì rồi em đi lấy chồng, để chồng lầy, để chống lầy từ cái độ ấy. À đúng rồi, em đi lấy chồng để chống lầy từ cái độ ấy. Hôm nay ngày cưới em, tôi uống say cho hết đắng thương, tôi nốc hết ly này tới ly khác, tới quỳnh cũ tỷ. Em nói em cảm ơn tôi đã đến, và em lại hôn nhẹ lên gò má tôi nữa. Tôi muốn nói với em, muốn cho em biết rằng là tôi không muốn đôi ta chỉ là bạn thân nhất với nhau thôi. Tôi yêu em nhưng mà tôi quá ngượng ngùng nữa để mà bày tỏ tấm lòng mình, và tôi cũng không biết tại sao lần này thôi đã muộn quá rồi. Vậy đó, 50 năm nha, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu Bình Lợi. Tôi đã nhìn vào cái cổ áo quen nơi em bình yên em nằm ở đó, mắt em nhắm nghiền lại nhưng mà môi hình như là vẫn nở cái nụ cười tình nhan. Rồi nhật ký thời đi học của em đã được đứa cháu ngoại giống hệt em như thở mới dậy thì á đọc lên trong tang lễ. À, cái nhật ký ghi vậy nè: mình nhìn anh ấy và ước rằng anh ấy là của mình, nhưng anh ấy chắc không hề nghĩ như mình đã nghĩ. Người ta chỉ có 5 giác quan, nhưng giác quan thứ 6 cho mình biết như thế. Mình muốn nói với anh ấy, cho anh ấy biết rằng mình không muốn chỉ là bạn học thân nhất của anh đâu. Mình ước rằng anh ấy sẽ nói 3 chữ anh yêu em. Mình yêu anh, nhưng mình thẹn thùng e lệ quá, không dám nói ra mà mình cũng không hiểu tại sao. Trời ơi, thư viết như vậy, nhật ký viết như vậy đó quý vị. Đó, tôi nghĩ thật trong bụng, anh cũng đã từng ước như vậy đó. Trời ơi, thằng chồng em ném đôi mắt mang hình viên đạn về phía tôi. Nhưng mà tôi cóc còn sợ nữa. Con vợ tôi ngồi kế bên ném đôi mắt hình viên đạn thay vì hướng về chiếc áo quan nơi cái em nằm ở trong đó, lại hướng về phía tôi nha. Mà con vợ tôi á mím lại như xạ thủ chuẩn bị siết cò. Đó, mấy lần trước á thì tôi sợ thiệt, nhưng lần này thì tôi cóc cần luôn. Tôi cóc còn sợ nữa. Tình thơ dại của tôi đã chết ngắt rồi, còn đâu nữa. Tôi gục đầu rồi sao nè. Tôi gục đầu rồi thì tôi sẽ thổn thức. Mà tôi sẽ thổn thức rồi tôi mới bực tức, tôi rút ra. Rút ra cái gì vậy? Tôi rút ra một cái bài học đây, một cái nỗi ngậm ngùi. Đó, một cái nỗi ngậm ngùi như vậy nè ha. Nỗi ngậm ngùi như sao? Nếu mà có kiếp sau, nếu mà Diêm Vương ha cho hai đứa mình mà đi đầu thai đó hả, cho hai đứa mình mà đi đầu thai cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, thì tôi sẽ nói anh yêu em. Tôi còn ngu quá xá để mà tim mình tan nát chỉ vì tình mộng đâu à nghe.
Ngày cưới em nắm men nồng nào hoa thơm, nắm môi hồng nào da phấn, khăn áo muôn sắc đua chen, mắt biếc người anh đêm, làn tóc nụ cười ngát hương, từng bước dập dìu bước em, chỉ mình lòng tôi hoang vắng. Nay ngày cưới em mừng vui họ hàng đôi bên, vì đâu nàng mời tôi đến, tuy có đây cũng như không, chiếc áo tình trong vai một sớm một chiều đã thay, thì nhớ đừng vì có tôi mà nàng giấu vui không cười. Non tay em mang đến tôi cây đàn, bảo rằng đêm mừng xin hát cho một lần, ngượng ngùng giao đường tơ cũ tôi ca rằng, ngày xưa đưa em sang sông, ngày nay đưa em bước sang ngang, hôm nay ngày cưới em. bằng tơ duyên, và sau để tìm quên lãng tôi uống sao hết đau thương. Dĩ vãng là bóng mây thì tiếc gì tình đã phai, tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ. Ngày cưới em mừng vui họ hàng đôi bên, vì đâu nàng mời tôi đến, tuy có đây cũng như không, chiếc áo tình trong phai, một sớm một chiều đã thay, thì nhớ đừng vì có tôi mà nàng giấu vui không cười. Non tay em mang đến tôi cây đàn, bảo rằng đêm mừng xin hát cho một lần, ngượng ngùng giao đường tơ cũ tôi ca rằng, ngày xưa đưa em sang sông, ngày nay đưa em đứng sang ngang, hôm nay ngày cưới em. Mừng tơ duyên và sau để tìm quên lãng tôi uống sao hết đau thương. Dĩ vãng là bóng mây thì tiếc gì tình đã phai, tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ u hoài. Dĩ vãng là bóng mây thì tiếc gì tình đã phai, tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Ngày Cưới Em quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nam ca sĩ Đăng Nguyên, được Hoàn Thính gửi kèm trong cái câu chuyện ngắn, tác giả là chú Đoàn Xuân Thu, câu chuyện Tình Mộng. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có câu chuyện để Hoàn Thính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn thưởng thức câu chuyện Tình Mộng. Chúc quý vị một ngày an lành. Hoàn Thính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn lần sau. Cảm ơn quý vị.